Cửu U Long Giới, chương 262, Cuồng Phong Sơn Cốc, góc truyện audio.com, giống tương đương sau khi thấy ma lang kia tiêu diệt bá chủ đầm lầy cửu đầu xà, phản ứng đầu tiên của Bạch Khởi là nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nơi thị phi không nên ở lâu, nơi này tuyệt đối không thể dừng lại thời gian dài. Bạch Khởi e rằng ma lang kia quay đầu lại thấy mình cũng sẽ tiêu diệt luôn thể. Cửu đầu xà hồi nãy Bạch Khởi cũng không có sự chuẩn bị để đối phó, huống chi con ma lang này. Không chút khoa trương mà nói, Bạch Khởi có thể chắc chắn mình với ma lang giao thủ, người chết chắc chắn là mình. Mà không phải là con ma lang xem ra cực kỳ hung ác kia, sự khủng khiếp của thôn thiên thực địa khiến bất kỳ người nào, bất kỳ ma thú nào cũng cảm thấy kinh sợ. Huống chi những người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, ma lang sau khi nuốt cửu đầu xà đạt được lần nữa tiến hóa, lúc này không chạy thì đợi đến khi nào. Bạch Khởi chuẩn bị xoay mình rời đi, rời khỏi nơi này, dẫn Bích Lợi Tư rời khỏi chỗ này tiến về phía vạn tượng xâm lâm. Dù sao mục đích của mình cũng ở đó, không phải nơi này, không cần thiết phải ở lại nơi này, đợi ma lang phản ứng lại gây phiền phức cho mình. Trong lúc chân trái của Bạch Khởi nhẹ nhàng di động chuẩn bị rời khỏi, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo trước mắt khiến Bạch Khởi dừng lại, sững người đứng ở đó. Bởi vì giờ phút này con ma lang to như ngọn núi, khiến cho người ta có cảm giác năng lượng vô lường, thân hình to lớn trong thoáng chốc từ từ thu nhỏ. Sau khi thu nhỏ đến cuối cùng, biến thành một con sói lớn màu bạc cao khoảng 2 thước. Tuy rằng đối với mấy con sói bình thường mà nói, thân hình của nó vẫn rất to lớn, nhưng so với hồi nãy nhỏ hơn không biết bao nhiêu. Khiếu thiên, sao lại có thể, sau khi thân hình của ma lang thu nhỏ, Bạch Khởi hoàn toàn ngẩng cả người, vừa nãy còn không nhận ra, nhưng bây giờ cuối cùng Bạch Khởi cũng nhận ra. Ma lang trước mặt không phải là ai khác, chính là ma lang khiếu thiên mình nhìn thấy nó trưởng thành trên đồi tử vong. Dựa theo hẹn ước của Bạch Khởi và Hoàng Kim Thái Thản, khiếu thiên sau 3 năm sẽ tự đến kiếm mình, cũng là chuyện mùa xuân năm sau. Nhưng không ngờ tới bây giờ mình đã ở đây, ở đầm lầy phương Nam nguy hiểm này gặp lại khiếu thiên, khiến cho Bạch Khởi nghĩ đến, không đơn thuần chỉ có mình trong 2 năm nay trưởng thành, mà còn có khiếu thiên. Khiếu thiên giờ này khắc này đã trưởng thành đến một trình độ kinh khủng hơn so với mình. Khiếu Nguyệt Ngân Lang, chủng tộc này không hổ danh là chủng tộc có thể liên minh với Thái Thản nhất tộc, không hổ danh với danh xưng bá chủ trong loài ma thú, một chủng tộc thần bí nhất không ai biết. Vừa nãy biểu hiện của khiếu thiên đủ để chứng minh sự khủng khiếp của chủng tộc này. Tiếng Bạch Khởi vừa vang lên, thân hình khổng lồ của khiếu thiên kia rung một cái, chạy theo hướng âm thanh phát ra, trong mắt dường như có chút không dám tin. Sau khi nó thấy Bạch Khởi, hú dài một tiếng, lập tức vui mừng lè lưỡi đỏ ra giống như một con chó nhỏ cấp tốc lao đến, chỉ trong chớp mắt thậm chí ngay cả Bạch Khởi còn chưa kịp phản ứng, nó đã chạy tới chồm lên người của Bạch Khởi, dùng cái lưỡi màu đỏ không ngừng liếm mặt Bạch Khởi. Ha ha ha, ngươi sao lại xuất hiện ở đây vậy, ngươi không phải đang sống cùng với Hoàng Kim Thái Thản ở đồi tử vong sao? Không ngờ ở đầm đầy phương Nam này có thể gặp lại ngươi. Ngươi sao lại có thể chạy tới đây? Sao lại giao thủ với cửu đầu xà? Nói thật lúc nãy ta không nhận ra ngươi, nếu ngươi không thu nhỏ lại ta còn không? Gocchuyenaudio.com, biết là ngươi không có gì nghi ngờ quan hệ của Bạch Khởi với khiếu thiên tương đối thân mật vuốt vẻ cái đầu lớn lông lù, Bạch Khởi mừng rỡ nói, đem toàn bộ nghi hoặc của mình đều hỏi hết. Khiếu thiên đã không còn như hồi trước nữa. Hồi trước khi Bạch Khởi hỏi như vậy nó thường sủa 2 tiếng, tuy rằng có thể làm một số động tác nhưng không thể cho Bạch Khởi đáp án chính xác, nhưng bây giờ tình hình đã không giống như trước nữa. Khiếu thiên đã không còn là khiếu thiên của hồi trước nữa, nó không cần dùng những động tác cứng ngắc kia để biểu đạt suy nghĩ của mình, bây giờ nó đã là ma thú cấp 9 cao cấp nhất, thân là ma thú cấp đấu đế, khiếu thiên đã có thể học tập được ngôn ngữ của loài người. Một tiếng thanh thúy của trẻ con từ miệng khiếu thiên phát ra, tiếng này là tiếng của khiếu thiên. Chủ nhân Tạp Lạc Tư ra ra để cho ta tới đây. Cửu đầu xà là kẻ thù của ta, hắn lợi dụng lúc mẫu thân ta yếu đuối nhất, giết chết bà ấy là truyền nhân cuối cùng của khiếu nguyệt nhất tộc, ta buộc phải giết chết hắn. Tạp Lạc Tư ra ra để cho ta tới giết chết cửu đầu xà, sau đó sẽ dẫn ta đến thế giới loài người tìm ngài. Thật không ngờ lại có thể gặp được ngài ở đây, thật tốt quá Tạp Lạc Tư. Ngươi là nói Hoàng Kim Thái Thản sao? Hắn bảo ngươi tới đây à? Đúng rồi, sao không thấy hắn, hai ngươi không ở cùng với nhau sao? Bạch Khởi sững sốt một chút, lúc đầu còn không hiểu Tạp Lạc Tư mà khiếu thiên nói là ai, nhưng ngay lập tức một thân hình nguy nga xuất hiện trong đầu Bạch Khởi. Bạch Khởi cuối cùng nhớ ra Tạp Lạc Tư là ai, ngoại trừ vị Hoàng Kim Thái Thản ra thì còn ai nữa. Vâng à, Tạp Lạc Tư ra ra để khiếu thiên tới đây. Ta theo Xâm La tuyệt vực tới đây nên không ai phát hiện ra ta. Tạp Lạc Tư Gia Gia nói Khiếu Thiên mặc dù tuổi không lớn nhưng đã nuốt được tinh hạch của Khiếu Nguyệt Ngân Lang tồn tại trong Thái Thản nhất tộc, còn có huyết thống của Hoàng Kim Thái Thản, lĩnh hội được tuyệt kỹ của Khiếu Nguyệt nhất tộc thôn thiên thực địa, cho nên ta có tư cách đến đầm lầy giết chết cửu đầu xà. Khiếu Thiên như một đứa trẻ ngây thơ không ngừng nhảy múa trước mặt Bạch Khởi, vui sướng như muốn hướng về Bạch Khởi thể hiện ra năng lực huyền diệu. Đứa con nít chiếm được món đồ chơi, hoặc là biết bí mật gì, đều thích thể hiện ở trước mặt người lớn, bây giờ Khiếu Thiên đúng là cũng có cảm xúc như vậy. Nó muốn Bạch Khởi biết điểm lợi hại của mình. Vậy sao, thì ra là vậy, ta chuẩn bị đi Cuồng Phong Sơn Cốc, ngươi đi theo ta hay là trở về đồi tử vong trước, đợi ta qua đó đón ngươi. Bạch Khởi mỉm cười sau khi xoa xoa đầu Khiếu Thiên nhẹ nhàng nói. Nguồn, đương nhiên là theo chủ nhân, Tạp Lạc Tư Gia Gia đã nói qua, đợi sau khi ta giết chết cửu đầu xà thì ta có thể tự do. Cho nên ta theo người, về phần Tạp Lạc Tư Gia Gia nơi đó, đợi lúc chúng ta trở về thông báo là xong. Chủ nhân chúng ta đi thôi. Khiếu Thiên cười đùa nói, tràn đầy phấn kích thân hình to lớn không ngừng cọ vào Bạch Khởi tạo cho người ta cảm giác như đang làm nũng với Bạch Khởi. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Bạch Khởi gật gật đầu, sau khi dẫn Khiếu Thiên tìm được Bích Lợi Tư cùng lên đường hướng về phía Vạn Tượng Xâm Lâm. Có Khiếu Thiên, Bạch Khởi và Bích Lợi Tư cưỡi trên lưng Khiếu Thiên, hiểu rõ được thế nào là một ngày ngàn dặm. Đầm lầy tràn đầy nguy hiểm này trước mặt Khiếu Thiên vốn như dải đất phẳng. Lúc mặt trời từ từ xuống núi, Bạch Khởi, Cốc Truyện Audio.com, bọn họ đã đến được dải đất bên bờ đầm lầy. Chủ nhân Cuồng Phong Sơn Cốc nằm bên trái bên bờ Vạn Tượng Xâm Lâm, nhưng nếu người muốn vào Vạn Tượng Xâm Lâm thì vào bên phải, chúng ta đi như thế nào? Bích Lợi Tư ngồi ở sau lưng Bạch Khởi, suốt đường đi không nói lời nào. Khi đến lối vào khu rừng rậm rạp, có hai ngả đường xuất hiện trước mặt Bạch Khởi bọn họ, lúc này Bích Lợi Tư mới mở miệng dùng giọng nói thanh lệ của mình hướng về Bạch Khởi dò hỏi. Bây giờ trước mặt Bạch Khởi có hai sự chọn lựa, một là đi Cuồng Phong Sơn Cốc trước mở phong ấn phong thần của Cuồng Phong Sơn Cốc, mở phong nguyên tố ra, để phong nguyên tố này lần nữa tràn ngập thiên địa, để những phong hệ ma pháp sư ở Gia Lam thành xa mấy ngàn dặm đã thần phục mình từ không có nguyên tố khốn nhiễu giải thoát ra, tăng cường thực lực của bọn họ, đồng thời tăng thêm sự kiên cố cho Gia Lam thành, cho Gia Lam thành tăng thêm một phần bảo đảm an toàn. Một chọn lựa khác là tiến vào Vạn Tượng Xâm Lâm, trước tìm Hắc Ám tứ tộc thu phục toàn bộ bọn họ, để họ thần phục mình. Nhưng Vạn Tượng Xâm Lâm nguy hiểm hơn nhiều so với Cuồng Phong Sơn Cốc. Bởi vì tuy rằng Vạn Tượng Xâm Lâm tuy rằng xem ra bình thường, không phải là nơi nguy hiểm có nhiều vách đá hiển hách, thậm chí nghe nói là tiên cảnh nhân gian, phong cảnh tuyệt đẹp, trời trong nắng ấm, nhưng trong này có vô số chủng tộc trong số đại lục bách tộc. Vạn Tượng Xâm Lâm có bao nhiêu lớn, bên trong rốt cuộc là cái gì, không có ai biết, nhưng có thể khẳng định có vô số chủng tộc trong truyền thuyết, có vô số các loại cao thủ của các đại chủng tộc. Trong đó bao gồm Hắc Ám tứ tộc và cùng với đủ loại các chủng tộc cổ xưa trong truyền thuyết như tinh linh tộc, tích dịch tộc, dực tộc, lôi đình tộc, những loại người hoang dã, đức lỗ y đều có thể xuất hiện, có thể nói bên trong là thế giới muôn hình muôn vẻ. Nhưng đối với một con người mà nói, nơi đó còn nguy hiểm hơn địa ngục, nguy hiểm hơn Cuồng Phong Sơn Cốc không biết bao nhiêu lần. Bởi vì tất cả chủng tộc sinh sống ở đó đều có thù với loài người, họ không thích loài người, thậm chí rất thù hận loài người. Bởi vì chính loài người đã trục xuất bọn họ khỏi đại lục, đuổi họ ra khỏi nhà mình, đuổi họ chạy tới Nam Cương, đuổi họ đến Vạn Tượng Xâm Lâm này, bị buộc phải ở lại chỗ này. Cho nên các chủng tộc trong Vạn Tượng Xâm Lâm, đa số đối với sự tồn tại của loài người đều có thành kiến, thậm chí là thù hận. Thù hận kéo dài mấy vạn năm không thể nào dễ dàng hóa giải như vậy được. Bạch Khởi một khi đi vào trong đó, e rằng phiền toái nặng nề, nhưng chỗ tốt là một khi giải quyết xong vấn đề ở đây, dẫn theo cao thủ Hắc Ám tứ tộc xông vào Cuồng Phong Sơn Cốc có thêm sự bảo đảm. Cân nhắc thiệt hơn, Bạch Khởi do dự một lát sau trầm giọng nói. Chúng ta vẫn là đi Cuồng Phong Sơn Cốc trước tốt hơn, mở phong ấn ở đó trước. Hắn vừa nói xong, không đợi mệnh lệnh của Bạch Khởi cũng không đợi Bích Lợi Tư mở miệng nói gì, Khiếu Thiên bay nhanh một đường hướng về phía bên trái khu rừng phía trước. Sau 4-5 canh giờ, Bạch Khởi bọn họ cuối cùng đến được bên một sơn cốc. Ở ngoài sơn cốc cây cối tùm, điều ngữ hoa hương, thác nước màu bạc từ bên cạnh trên núi cao rơi xuống, giống như ngân hà tinh thần, thanh tân mà xinh đẹp. Những động vật nhỏ bên ven đường không ngừng chuyển động con ngươi linh động của mình, nhìn Bạch Khởi bọn họ, sau lúc bọn họ đến gần mới sợ. Cốc Truyện Audio.com, hãy tránh ra, nơi này không có những mãnh thú hình dạng to lớn, không cần nói những con ma thú, những con thú hoang dã bình thường cũng không có, mọi thứ đều có vẻ yên tĩnh và an bình. Nhưng sự thật ở đây không đơn giản giống như bề mặt của nó, ở nơi phong cảnh tuyệt lòng người này, ở khe sâu chính giữa chính là Cuồng Phong Sơn Cốc trong truyền thuyết, nơi này kể cả đấu đế cường giả cũng phải trùng bước. nhưng vẫn còn tốt. Bên trong cuồng phong sơn cốc tuy rằng là cuồng phong tàn sát bừa bãi, đi vào đó bất kể người thú đều không thể sống nổi, nhưng cơn lốc trong cuồng phong sơn cốc này, bất luận vạm vỡ kinh khủng cỡ nào, bất luận khiến cho người ta sợ hãi cỡ nào, nhưng những cơn lốc trong cuồng phong sơn cốc dường như bị vật gì đó cản lại, từ trước tới giờ không thể đột phá khỏi phạm vi sơn cốc, chỉ hoạt động trong sơn cốc mà thôi. Nếu không dựa vào uy lực của cơn lốc trong cuồng phong sơn cốc, e rằng tất cả những sinh vật ở xung quanh cuồng phong sơn cốc đều không thể sống nổi, dù sao cơn gió mãnh liệt kia hiệu xưng có thể phá hủy mọi thứ. Phía trước chính là cuồng phong sơn cốc, Bích Lợi Tư ngươi ở lại đi, ta và Khiếu Thiên hai người vào. Bạch Khởi không nghĩ nhiều, sau khi đến nơi này để Bích Lợi Tư từ lưng Khiếu Thiên xuống, sau đó dẫn Khiếu Thiên hướng về phía cuồng phong sơn cốc mà đi, trong thoáng chốc hai người hóa thành một luồng ánh sáng xông thẳng vào. Đối với chuyện này Bích Lợi không nói thêm gì, nơi nào nên đi, nơi nào không nên đi, nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, Bích Lợi Tư trong lòng đều biết. Điều này không cần Bạch Khởi nói nhiều, cô ta cũng biết tự giác chấp hành. Nhiệm vụ của cô ta chỉ là hướng dẫn viên du lịch chứ không phải là đồng đội cùng mạo hiểm với Bạch Khởi. Bích Lợi Tư hiểu, mình không có năng lực kia. Có thể đồng hành cùng Bạch Khởi, cho nên Bích Lợi Tư vốn không có nghĩ nhiều gì, theo lời Bạch Khởi cầm lấy cung tên của mình ở lại, sau đó tìm một chỗ có lợi thế, giám sát vị trí cửa cốc. Tuy rằng nói Bạch Khởi không có dặn dò điểm này, nhưng Bích Lợi Tư vẫn là tự giác làm. Thân là một nô bộc có thể hết lòng tạo điều kiện cho chủ nhân, vì điều này mà không tiếc gì cả, đấy mới là một nô bộc trung thành chân chính. Tuy rằng cô ta không lo có người tới đây, dù sao ở đây thường ngày người tới lui rất ít, nhưng cô ta vẫn cầm cung tên của mình, sau đó đề phòng vị trí cửa cốc để ngăn cản người khác ra vào. Cô ta không hy vọng người khác vào nơi này gây thêm một chút phiền phức cho Bạch Khởi, bởi vì có lúc một chút phiền phức cũng đủ để chí mạng. Không để ý tới Bích Lợi Tư bên này, Bạch Khởi cùng Khiếu Thiên hai người đi vào bên trong cuồng phong sơn cốc. Trên thân Bạch Khởi thoáng chốc xuất hiện đấu khí màu xanh xen kẽ tím, bao vây cả thân của mình và Khiếu Thiên. Khiếu Thiên phóng một mạch vào nơi sâu của cuồng phong sơn cốc. Đây là chuyện lúc trước bọn họ đã thương lượng xong. Những nơi khác của cuồng phong sơn cốc vốn không đáng sợ, nơi đáng sợ nhất chính là trận cuồng phong sắc bén, khiến người khác sau khi đi vào bước đi gian nan. Cho dù là đấu đế cường giả cũng khó vào nơi sâu nhất của cuồng phong sơn cốc. Bạch Khởi tin chắc rằng nơi sâu nhất của cuồng phong sơn cốc chính là nơi phong ấn, cho nên Bạch Khởi thẳng tiến vào trong, dùng đấu khí của mình bao bọc cho mình và Khiếu Thiên, nhờ vào tốc độ của Khiếu Thiên nhanh chóng đột tiến. Như vậy mới có thể khiến hai người nhanh chóng đến nơi sâu nhất của cuồng phong sơn cốc. Gocchuyenaudio.com, nếu không chỉ dựa vào lực lượng đơn độc của Bạch Khởi và Khiếu Thiên đều khó để tiến vào. Một người một sói nhanh chóng đột nhập tốc độ cực nhanh khiến cho người khác cắn lưỡi. Trong chớp mắt đã vào 40-50 mét của cuồng phong sơn cốc. Trận gió sắc nhọn đó trong phút chốc ngày càng mãnh liệt. Cho dù là đấu khí của Bạch Khởi cũng không đủ để ngăn cản. Siêu siêu tương đương hai luồng gió xẹt qua, để lại một vết thương sâu có thể thấy được trên vai Bạch Khởi và lưng Khiếu Thiên, máu từ trong vết thương chảy ra. Tình cảnh như vậy, Bạch Khởi không dám xem thường, liền vươn ra hắc ám lục dực của mình. Màu đen xen lẫn huyền băng đấu khí lần nữa bao bọc Bạch Khởi và Khiếu Thiên, tạo thành tầng băng khôi giáp màu đen ở xung quanh Bạch Khởi và Khiếu Thiên, ngăn cản được sự công kích của gió. Khiếu Thiên cũng sững người một cái, nhưng do dự không lâu, lần nữa bắt đầu hướng vào phía trong cuồng phong sơn cốc. Sau khi vào hơn 10 dặm, bức tường đấu khí của Bạch Khởi cũng không đủ để ngăn cản trận gió kịch liệt kia, trong phút chốc màn bao bọc do đấu khí tạo thành tan vỡ, Bạch Khởi và Khiếu Thiên lần nữa bị gió công kích, trong chớp mắt hơn 10 đường vết thương xuất hiện trên thân của Bạch Khởi và Khiếu Thiên. Ở nơi cách bọn họ chừng 10-20 dặm có một tượng thần khổng lồ. Bạch Khởi có thể nhìn thấy rõ sự tồn tại của bức tượng và cảm nhận nó gần trong gang tấc, nhưng đáng tiếc hắn đồng thời cũng hiểu, bây giờ mình và Khiếu Thiên không thể nào xông qua được. Cho dù dốc hết sức mình, cho dù Khiếu Thiên giúp mình, tạm thời đều không có cách nào vô được. Trận cuồng phong này ngày càng mãnh liệt, tin rằng vị trí càng gần tượng thần hơn càng là như vậy. Trận gió kia không phải Bạch Khởi có thể chống lại. Theo Bạch Khởi, không có trình độ bát tinh đấu đế, đừng mơ đến gần nơi đó. Huống chi trong dung nham chi tâm nơi đó có một vị thân phận mạt nhật thủ vệ canh giữ. Ai biết phong thần thần tượng này có cái gì thủ hộ không? Những chiến sĩ khủng khiếp từ thời thượng cổ truyền thừa lại đang chờ đợi hắn ở đó. Nếu không có còn tốt, nghĩ cách nào xông qua, đánh vỡ thần tượng là được, nhưng nếu có thì sao? Nếu có hậu quả e rằng khó có thể tưởng tượng nổi. Với trình độ bây giờ của mình và Khiếu Thiên, sau khi xông qua e rằng mặc cho người khác chém giết. Chết tiệt, những trận gió này quá lợi hại. Khiếu Thiên, chúng ta ra đi. Bạch Khởi mắng một tiếng như vậy, trong lúc nói, Khiếu Thiên động tác không chậm xoay người chạy tốc độ nhanh hơn hồi trước không biết bao nhiêu lần. Có sự giúp sức của những cơn cuồng phong đó theo gió mà đi, Bạch Khởi và Khiếu thoát thật nhanh đến nỗi không bị tổn hại gì, tuy rằng những vết gió cắt lớn lớn nhỏ nhỏ để lại không ít vết thương trên thân một người một thú nhưng không có vết thương chí mệnh nào. Sau khi một người một sói xông ra, rơi xuống đất, lúc đó Bạch Khởi và Khiếu Thiên người nào người nấy toàn thân toàn là vết thương, chật vật nằm trên mặt đất, máu tươi tuôn chảy ra. Bạch Khởi liền từ cửu u nơi đó đổi hai viên cửu chuyển hồi sinh đan, sau đó cho Khiếu Thiên một viên, cho mình một viên. Trong thoáng chốc vết thương của hai người đã hồi phục, tuy rằng người ngoài nhìn vào thấy một người một thú toàn thân trên dưới toàn là máu nhưng chỉ cần tắm rửa một chút là không còn chuyện gì nữa. Chủ nhân, các người không sao chứ? Sau khi Bích Lợi Tư ở xa âm thầm giám sát cửa cốc thấy được tình hình như vậy. Cốc truyện audio.com, trong thoáng chốc đến trước mặt Bạch Khởi ân cần hỏi, trong ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng. Cách chương.